Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài nhìn lại công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua. Tiếp đó là bài phản ánh công tác bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, một trong những kết quả nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán năm nay trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng là tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí về số vụ và số người chết. Đáng chú ý là không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn giảm so với các năm trước. Mở đầu chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão qua bài viết của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, để có một cái Tết an toàn, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 15 tháng 11 năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết và các lễ hội đầu xuân năm 2023. Đợt cao điểm được thực hiện từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ngay trong tuần đầu thực hiện cao điểm Tết Quý Mão 2023, tai nạn giao thông đã giảm sâu cả 3 tiêu chí so với tuần liền kề trước đó. Cả nước xảy ra 199 vụ tai nạn giao thông, làm chết 99 người, bị thương 163 người. So với tuần liền kề trước đó giảm 49 vụ, giảm 19,7%, giảm 34 người chết, giảm 25,5% và giảm 40 người bị thương, giảm 19,7%. Trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm trên cả 3 lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Cũng trong tuần đầu tiên này, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý gần 60.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền gần 111,7 tỷ đồng, tước 10.510 giấy phép lái xe. Trong đó có trên 9.900 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 52 trường hợp dương tính với chất ma túy, 8.956 trường hợp vi phạm tốc độ, 2.577 trường hợp quá khổ quá tải, 698 trường hợp chở quá số người quy định. Thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn, trong 2 tháng triển khai cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý 80.672 trường hợp vi phạm, chiếm 15,8% tổng số các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 400 tỷ đồng. Trong số này có 291 trường hợp là lái xe tải, 3.639 trường hợp lái xe con, 49 trường hợp lái xe khách, 34 trường hợp lái xe container và 75.997 người điều khiển xe mô tô. Triển khai quyết liệt việc kiểm tra nồng độ cồn với tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm, không xin xỏ, không can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm. Đã có 7.726 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện xử lý, chiếm 35,1% tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Quý Mão. So với cùng thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số lượng xử phạt tăng 6.620 trường hợp, tăng 598%. Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như Hải Phòng 616 trường hợp, Hà Nội 558 trường hợp, Thành phố Hồ Chí Minh 483 trường hợp, Quảng Nam 480 trường hợp, Thái Nguyên 460 trường hợp, Nam Định 244 trường hợp. Đợt cao điểm đã góp phần rất tích cực trong kéo giảm tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông liên quan tới hành vi lái xe sau sử dụng rượu bia nói riêng, hành vi vốn là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông dịp Tết. Thống kê của Ủy ban Toàn giao thông quốc gia cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người và 111 người bị thương. So với cùng kỳ 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giảm 12 vụ, giảm 7,3%, giảm 3 người chết, giảm 3,3% và tăng 8 người bị thương, tăng 8%. Tại Bình Định, Công an tỉnh và Công an các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ. Trong 7 ngày nghỉ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý 596 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1,6 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện. Qua đó, đã góp phần giảm đáng kể số vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc sử dụng đồ uống có cồn trong dịp Tết. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết và 6 người bị thương. So với Tết Nhâm Dần 2022, giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và tăng 1 người bị thương. Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Quý Mão 2023, các doanh nghiệp vận tải hành khách ở Bình Định đều tăng chuyến, đưa thêm xe vào phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Cùng với đó, do năm nay nhu cầu đi lại không nóng như mọi năm, nên các doanh nghiệp có thêm điều kiện để phục vụ hành khách chu đáo hơn, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Như mọi năm, các bến xe trên địa bàn tỉnh Bình Định hoạt động xuyên Tết, tuy nhiên lượng khách đi lại không nhiều. Theo số liệu của bến xe khách trung tâm Quy Nhơn, từ mùng 1 đến mùng 9 tháng Giêng có 1.162 chuyến xuất bến với 20.740 khách đi các tỉnh. Đặc biệt, tuyến Quy Nhơn - Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 369 chuyến, tổng 10.800 khách, tương đương 86% số chuyến lượng khách so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân của việc sút giảm được cho là do phương tiện cá nhân, gia đình ngày càng nhiều. Cùng với đó, các ngành vận tải khác cũng đổi mới cách thức phục vụ, nên lượng khách sử dụng phương tiện vận tải hành khách đường bộ ít dần. Về giá cước, khảo sát sơ bộ cho thấy hãng xe Phương Trang có giá vé rẻ nhất 450.000 đồng một vé tuyến Quy Nhơn - Thành phố Hồ Chí Minh, tăng so với giá vé thường ngày khoảng 10%. Đối với hãng xe Sơn Tùng, tuyến Quy Nhơn - Thành phố Hồ Chí Minh có giá 800.000 đồng một vé, tất cả đều đã được đặt hết cho tới ngày 2 tháng 2 này. Các hãng xe nhà xe khác cùng tuyến có giá phổ biến 1 triệu đồng một vé, một vài hãng nhiều hơn khoảng 10%. Ông Nguyễn Đức Nhân, giám đốc bến xe khách trung tâm Quy Nhơn cho biết, từ mùng 6 tháng Giêng tới nay, số lượng xe chạy tuyến Quy Nhơn - Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất khoảng 60 chuyến một ngày và cơ bản đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Sau mùng 10 tháng Giêng, lượng khách sẽ giảm dần nên đơn vị thường xuyên nắm sát nhu cầu đi lại phương tiện vận tải trên từng tuyến để điều phối, nên đến nay không để xảy ra hiện tượng ùn tắc ứ động khách. Lượng khách của ngành đường sắt cũng khá lớn vào các ngày cao điểm từ mùng 6 đến mùng 10 tháng Giêng. Những ngày qua, mỗi ngày ga Diêu Trì đón 15 đôi tàu Bắc Nam. Để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn bố trí chạy thêm tàu SQN2 Thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn, SQN1 Quy Nhơn Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu phục vụ từ ngày 2 tháng 1 năm 2023. Ông Nguyễn Phúc Tích, đội trưởng khách hóa vận ga Diêu Trì cho biết, những ngày cao điểm khách đi lại đông, chúng tôi bố trí bán thêm 8 ghế phụ trên mỗi toa để phục vụ khách. Qua mùng 10 tháng Giêng, lượng khách giảm dần, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Tại cảng hàng không Phù Cát, từ ngày 20 đến 26 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng, đã có khoảng 107 chuyến bay đến sân bay Phù Cát, trung bình mỗi ngày có khoảng 15 chuyến bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Do cảng đang sửa chữa đầu đường cất hạ cánh, nên số lượng chuyến được phép nhận giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, khung giờ bay giới hạn từ 7 giờ đến 16 giờ 30 phút mỗi giờ không được thực hiện quá 6 lần cất hạ cánh. Do lượng chuyến bay giảm nên giá vé máy bay các tuyến đi về tại cảng hàng không Phù Cát năm nay buộc phải tăng lên khá cao, từ 30 đến 80% so với cùng kỳ năm ngoái tùy chặng. Dù vậy, lượng khách đi tại cảng hàng không Phù Cát vẫn khá đông. Theo ông Võ Văn Trịnh, trưởng phòng quản lý vận tải, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định, đến nay, mảng vận tải hành khách đường bộ vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Vì thế, từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan, nhất là các bến xe, doanh nghiệp vận tải hành khách, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo đảm an toàn cho hành khách đi lại trong và sau Tết. Trong đó, Thanh tra Giao thông đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương kiểm tra kiểm soát, xử lý các vi phạm về quy định vận tải, trật tự an toàn giao thông nhằm bảo đảm an toàn tiện lợi cho hành khách. Lực lượng thanh kiểm tra cũng liên tục có mặt tại các bến xe để kiểm soát kiểm tra việc niêm yết giá vé và tài xế, bảo đảm an toàn cho các chuyến xe trước khi xuất bến. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh an toàn giao thông. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây có mưa và mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây, có lúc có mưa và mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.